Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Bảy ngày 1 tháng 4 năm 2017, mời quý vị theo dõi bài tường trình về việc Việt Nam đưa hai luật sư sang Malaysia để biện hộ cho nghi can Đoàn Thị Hương trong vụ ám sát anh trai của lãnh tụ Bắc Triều Tiên. Tường trình về chuyện người Việt Nam thích dùng hàng Nhật Bản nhưng phải dùng hàng Trung Quốc. Tiếp đến là bài tường trình từ Sydney của cộng tác viên Ngọc Hân. Sau đó là chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Tiếp theo là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng. Kế đến là bài sao luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 30 tháng 3 khẳng định, hai luật sư biện hộ cho Đoàn Thị Hương, nghi phạm giết anh trai lãnh tụ Bắc Triều Tiên ở Malaysia, là các luật sư giỏi. Tuy nhiên, khẳng định của ông Lê Hải Bình dường như chưa đáp ứng được kỳ vọng của người dân đối với công tác lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài, vốn đang bị dư luận cho là quá chậm chạp và kém hiệu quả, đặc biệt qua vụ Đoàn Thị Hương. Cập nhật thông tin về trường hợp của cô Đoàn Thị Hương, một trong hai nữ nghi phạm bị cảnh sát Malaysia bắt sau vụ ám sát ông Kim Jong-nam, anh trai lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, tại phi trường Kuala Lumpur ngày 13 tháng 2. Người phát ngôn Lê Hải Bình nói trong cuộc họp báo hôm 30 tháng 3, Việt Nam đảm bảo rằng hai vị luật sư bào chữa cho nghi phạm Hương lần này là hai luật sư rất giỏi. Ông Bình cho biết thêm rằng, các công tác triển khai luật sư để bảo hộ pháp lý cho Đoàn Thị Hương đang diễn ra. Tại cuộc họp báo, các phóng viên còn đặt nhiều câu hỏi liên quan đến việc bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài trong những sự kiện được dư luận quan tâm gần đây, như vụ bé gái người Việt bị giết tại Nhật hay vụ một người Việt tự vẫn tại trung tâm di trú của Nhật, vụ 43 ngư dân Việt Nam bị bắt ở Solomon. Câu trả lời của phát ngôn Lê Hải Bình nói chung là Việt Nam đang làm việc với nhà chức trách nước sở tại để xác minh thông tin, sẽ cung cấp vào thời điểm phù hợp và sẽ có các bước bảo hộ công dân thích hợp. Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam nhận định, công tác lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài hiện chưa tốt. Nguyên nhân, theo ông, có thể là do thiếu nhân lực ở các lãnh sự quán, và do Việt Nam chưa ký các hiệp định tương trợ tư pháp với các nước. Trong khi đó, luật sư Trần Thu Nam của Đoàn Luật sư Hà Nội lại cho rằng có rất nhiều bất cập dẫn đến tình trạng xử lý chậm và thiếu hiệu quả. Ông nói,
bản chất của cái vấn đề về bảo vệ quyền và lợi ích pháp cho công dân Việt Nam á, thực ra trong nước nó vẫn không đạt được những cầu vũ khí ở nước ngoài. Với cái trình độ của đại sứ quán, với hoạt động không chuyên nghiệp, cho nên là ít có những trợ giúp mang tính chất là kịp thời cũng như là đầy đủ đối với những cái người mà cũng phải gặp những cái trường hợp bị nạn như cô Hương chẳng hạn. Có những vụ việc thì nói rằng là khi mà xảy ra sự việc ở nước ngoài thì họ Việt Nam nói rằng đấy là sẽ phụ thuộc vào cái xử lý của pháp luật nước ngoài, của chính quyền nước ngoài. Họ trốn tránh bằng cách như thế. Tôi thấy rằng họ đang đẩy cái trách nhiệm cho các cái cơ quan nước ngoài.
Theo luật sư Nam, nếu Việt Nam có một quy trình công khai, trong đó quy định cụ thể về trách nhiệm của các cán bộ lãnh sự quán, chẳng hạn trong thời gian bao lâu phải có mặt để nắm thông tin và báo cáo tình hình về công dân Việt Nam ở nước ngoài, phải trợ giúp cho họ như thế nào, mức trợ giúp bao nhiêu, v.v., thì sẽ dễ dàng hơn trong việc bảo vệ quyền lợi cho công dân Việt Nam.
Tôi cũng chưa gặp hoặc chưa đọc được một cái quy định pháp luật nào. Khi mà công dân Việt Nam ở nước ngoài mà tị nạn ấy, thì cái nghĩa vụ của các cái đại sứ quán, của những chuyên gia pháp luật hoặc các nhà ngoại giao chẳng hạn ở cái nước đó sẽ phải làm cái gì và trong thời gian bao nhiêu lâu và cái mức hỗ trợ trong một cái vụ việc nó là bao nhiêu tiền chẳng hạn, thì tôi chưa đọc được một cái quy định nào như vậy. Thì có lẽ là có thể là tôi chưa biết, hoặc là có thể là họ không công khai cái việc đó. Tôi nghĩ rằng là có lẽ nó còn bất cập ở cái khoản đó.
Riêng trong vụ Đoàn Thị Hương, luật sư Thuận cho rằng nguyên nhân xử lý chậm trễ, lúng túng của cơ quan ngoại giao Việt Nam còn vì yếu tố nhạy cảm, tế nhị. Ông nói,
đây là một quan hệ rất là tế nhị và cái tình hình diễn biến qua cái vụ đó mình cũng thấy nó cũng dẫn đến căng thẳng ngoại giao cả Mã Lai và Triều Tiên. quan hệ Việt Nam với Bắc Triều Tiên cũng là quan hệ có thể gọi là cũng là sáu chữ nghĩa. Cho nên là vấn đề lên tiếng trong trường hợp đó thì tôi nghĩ là nó có lĩnh vực tế nhị phức tạp.
Cả hai luật sư đều cho rằng cần phải cải thiện công tác lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài để đảm bảo quyền lợi cho công dân Việt Nam. Luật sư Trần Quốc Thuận nói.
Vấn đề quan trọng là cái việc nhanh chóng được tiếp cận làm công tác lãnh sự đó, tức là đại sứ quán hay là tổng lãnh sự phải nhanh chóng tiếp cận với những công dân Việt Nam khi liên quan đến vấn đề pháp luật.
Còn luật sư Trần Thu Nam nói, nếu không muốn bị một bài học như trong vụ Đoàn Thị Hương, Việt Nam cần phải nhanh chóng xây dựng một quy trình xử lý cụ thể cho các trường hợp công dân Việt Nam gặp phải các vấn đề liên quan đến pháp lý ở nước ngoài.
Sau cái vụ việc này thì tôi cũng mong rằng là chính phủ Việt Nam sẽ xây dựng được một cái quy trình xử lý, nghiệp vụ xử lý khi mà một tình huống xảy ra như vậy, sẽ có một cái bộ phận chuyên nghiệp để xử lý nhanh chóng. Liên hệ với các cơ quan chính quyền địa phương, rồi liên hệ với các cơ quan pháp luật, luật sư chẳng hạn để bảo vệ cho cái công dân của mình và lên tiếng ngay lập tức và gửi những cái thông tin lên truyền thông để cho mọi người nắm được rằng là cái quyền lợi của người dân Việt Nam ở nước ngoài cũng được chính quyền Việt Nam quan tâm.
Ngày 29 tháng 3, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã thăm lãnh sự công dân Đoàn Thị Hương tại nhà tù Ca Giang. Trong buổi gặp này, phía Việt Nam đã giới thiệu luật sư Hisiam T. Toktik để bào chữa cho Đoàn Thị Hương, cùng với luật sư Naran Singh đã được chọn trước đó. Đoàn Thị Hương bị buộc tội giết người trong phiên tòa đầu tiên ở Malaysia vào ngày 1 tháng 3. Phiên tòa tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 4. Đoàn Thị Hương và nữ nghi phạm người Indonesia Siti Asia đã bị cáo buộc bôi chất độc thần kinh VX, một hóa chất đã bị Liên Hiệp Quốc xếp loại là vũ khí hủy diệt hàng loạt, lên mặt ông Kim Jong Nam, khiến ông này tử vong ngay sau đó.
Sản phẩm Made in Vietnam được xếp hạng cao hơn hàng Made in China về mức độ tin cậy trên thế giới, nhưng lại không cạnh tranh được với hàng Trung Quốc ngay ở trong nước. Theo khảo sát của Statista, một công ty nghiên cứu thị trường hàng đầu thế giới của Đức, sản phẩm Made in Việt Nam có vị trí cao hơn sản phẩm Made in China với thứ hạng 46 trên thế giới về độ tin cậy. Trong phúc trình Made in Country Index 2017, khảo sát hơn 43.000 người tiêu dùng tại 52 quốc gia và vùng lãnh thổ để tìm ra sản phẩm được tin tưởng nhất thế giới, sản phẩm của Trung Quốc đứng sau Việt Nam 3 bậc. Sản phẩm của Việt Nam được đánh giá cao về tính kinh tế và được ưa chuộng nhất ở Ecuador và Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập. Theo đánh giá của Statista, trong khi hàng Trung Quốc được yêu thích tại chính đất nước của họ, thì hàng Made in Việt Nam lại không được người tiêu dùng trong nước ưa chuộng. Phúc trình của Statista cho thấy hàng Việt Nam chỉ xếp thứ 42 trên 52 về mức độ uy tín đối với người tiêu dùng nội địa Việt Nam. Một chủ kinh doanh chuỗi cửa hàng văn phòng phẩm và đồ dùng trẻ em ở Hà Nội cho VOA Việt ngữ biết, dù người Việt Nam có xu hướng muốn dùng sản phẩm nội địa, nhưng hàng Made in Việt Nam không đáp ứng được nhu cầu của họ và do đó phải tìm đến hàng nước ngoài, đặc biệt là hàng Trung Quốc.
Hàng Trung Quốc thì nó rẻ lắm, mà nó bắt chước mẫu mã của nước ngoài rồi các thứ ấy. Cái hàng gì ra mới hot là nó có rồi, mẫu mã thì nó cũng đẹp. Chỉ là chất lượng thì nó cũng bình thường thôi. Giá thì nó rẻ, giá tuyệt đối là giá nó tốt hơn nhiều so với cạnh tranh nhiều so với các cái hàng khác.
Việt Nam đã nhiều lần phát động chiến dịch người Việt dùng hàng Việt để quảng bá cho sản phẩm chất lượng cao trong nước, nhưng xu hướng hướng ngoại của người Việt thích dùng hàng nước ngoài vẫn mạnh. Một trong những lý do đó là do mẫu mã của sản phẩm Made in Việt Nam còn nghèo nàn. Đây cũng là lý do hàng Việt Nam bị người tiêu dùng thế giới đánh giá rất thấp trong báo cáo Made in Country Index 2017. Chủ cửa hàng Nguyễn Vũ Quân khẳng định điều này.
Hàng Việt Nam mình mẫu mã nó kém, nó lại đắt, chứ nhiều cái nó có thì nó lại đắt. Người Việt vẫn phải dùng hàng Trung Quốc vì những cái hàng Trung Quốc nó nhiều hơn, tức là nó có đủ thứ hơn, đáp ứng được nhu cầu. Còn những cái mặt hàng mà của Việt Nam nó không đáp ứng đủ nhu cầu về chủng loại nhé.
Theo đánh giá của Statista, người Việt đánh giá cao hàng Nhật. 100% người Việt được hỏi trong khảo sát Made in Country Index 2017 tin tưởng và đánh giá tích cực sản phẩm Made in Japan. Tuy nhiên, mặc dù tin tưởng và ưa chuộng hàng của Nhật, nhưng phần đông người Việt không có khả năng mua sản phẩm Nhật vì giá cao, theo ông Quân. Theo truyền thông trong nước, thì sau những vụ việc nhiễm độc từ hàng Trung Quốc, người Việt Nam đã bắt đầu tìm đến hàng nội địa và những sản phẩm nước ngoài giá phải chăng. Đó là một trong những lý do hàng hóa từ các nước trong khu vực như Nhật, Hàn Quốc, Malaysia đang trở nên phổ biến hơn ở Việt Nam. Theo ông Quân, đánh vào tâm lý người Việt hiện nay không thích hàng Trung Quốc, nhiều sản phẩm dán mác Made in Việt Nam đã được sản xuất ở Trung Quốc để giảm giá thành.
Nhưng mà nội dung thì là đặt ở Trung Quốc. Tại vì sao? Tại vì là người Việt Nam tâm lý là không thích dùng hàng Trung Quốc, nhưng mà người Việt Nam lại không làm được mà phải đặt ở bên Trung Quốc. Tại vì sao? Tại vì nó giá nó rẻ hơn. Nếu mà làm tại sản xuất tại Việt Nam thì giá nó sẽ đắt.
Tuy được đánh giá cao hơn Made in China, nhưng hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam vẫn ở nhóm rất thấp. Trong 52 thị trường sản xuất được khảo sát, sản phẩm của Trung Quốc đứng gần áp chót. Theo đánh giá của công ty nghiên cứu thị trường Đức, Nhật Bản là quốc gia châu Á duy nhất lọt vào top 10 các nước có sản phẩm có uy tín nhất thế giới, trong đó các nước châu Âu chiếm đa số. Nhật Bản xếp đồng hạng 8 với Mỹ và Pháp. Sản phẩm của Đức đứng đầu danh sách Made in Country Index năm nay.
Đạo luật chế tài vi phạm nhân quyền sẽ áp dụng thế nào với Việt Nam? Ủy ban cứu trợ người vượt biển PPSOS hôm 17 tháng 3 đã hoàn tất và đệ trình danh sách 168 tổ chức, cá nhân, kể cả quan chức, vi phạm nhân quyền trầm trọng ở Việt Nam lên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để áp dụng các chế tài trừng phạt. Theo đạo luật nhân quyền toàn cầu Magnitsky, đạo luật được thông qua bởi cựu Tổng thống Barack Obama ngày 23 tháng 12 năm 2016, quy định các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân, tổ chức bị chính phủ Mỹ coi là đã tham gia vào các hoạt động tham nhũng hay vi phạm nhân quyền. Theo luật này, một số các ủy ban của Hạ và Thượng viện bên lập pháp hay bộ phận chuyên trách dân chủ, nhân quyền và lao động trong Bộ Ngoại giao bên hành pháp đều có thể lập ra danh sách đề nghị chế tài. Nếu đề nghị được chấp thuận, thì những cá nhân hay tổ chức có tên trong sổ đen sẽ bị đóng băng tài sản ở Hoa Kỳ cũng như bị cấm nhập cảnh vào Mỹ. Danh sách PPSOS vừa hoàn tất, gồm có 5 giới chức thuộc chính quyền trung ương và 38 giới chức lãnh đạo cấp tỉnh. Số còn lại gồm các viên chức thừa hành cấp tỉnh hay lãnh đạo cấp địa phương. Ngoài ra, có một người đứng đầu một tập đoàn doanh nghiệp liên quan đến việc chính quyền dùng bạo lực để cưỡng chế đất của một sứ đạo Công giáo năm 2010. Tiến sĩ Nguyễn Định Thắng, giám đốc điều hành PPSOS cho VOA biết rằng ông và các cộng sự của mình đã điều tra, phối kiểm cũng như chuẩn bị danh sách này trong vòng 3 năm liền. Cho nên, khi đạo luật này được áp dụng, PPSOS là tổ chức đầu tiên để trình danh sách chế tài liên quan. Theo dự kiến, buổi họp báo mở đầu cuộc vận động áp dụng luật Magnitsky toàn cầu đối với Việt Nam và một số quốc gia sẽ diễn ra trong tháng 4 tại Quốc hội Hoa Kỳ và cuối tháng 6 sẽ diễn ra ngày vận động thường niên cho nhân quyền Việt Nam. Quá trình vận động sẽ kéo dài đến tận cuối năm nay. Tuy nhiên, với việc danh sách có tên nhiều quan chức chính quyền Việt Nam, đặc biệt có 5 lãnh đạo cấp cao, nhiều người nghi ngại rằng có thể chính phủ Hoa Kỳ sẽ né tránh và không đặt vấn đề về nhân quyền lên trên lợi ích ngoại giao, thương mại giữa hai nước. Tiến sĩ Thắng nói với quan ngại đó, trong năm đầu tiên, khi lập danh sách đề nghị, tổ chức của ông cũng đã cố gắng hạn chế những nhân vật lãnh đạo quốc gia, nhưng mọi cuộc điều tra về đàn áp nhân quyền trầm trọng rốt cuộc cũng quay về các nhân vật chủ chốt.
Là nếu như mà chỉ cần một trường hợp mà bị đưa vào danh sách chế tài thì cái đó nó cũng đủ để tạo một cái sự rúng động và quan tâm và chú ý trong cái giới lãnh đạo, trong cái giới chức của Việt Nam.
Nhà hoạt động lâu năm tại khu vực thủ đô nước Mỹ này cũng hy vọng với đạo luật nhân quyền toàn cầu Magnitsky, người dân trong nước sẽ thấy rằng
bây giờ quả thực là có một cái công cụ để mà trừng phạt những cái người mà đàn áp nhân quyền rất nghiêm trọng ở Việt Nam.
Thông thường, thời gian để Bộ Ngoại giao kết hợp với Bộ Ngân khố và Bộ Tư pháp mở cuộc điều tra về các nhân vật có trong danh sách đề nghị là từ 6 đến 9 tháng. Ngày 10 tháng 12 năm nay là hạn chót để các cơ quan này nộp bản phúc trình đầu tiên lên Tổng thống Hoa Kỳ.
Việt Nam vừa lên tiếng phản đối Đài Loan tập trận bắn đạn thật quanh đảo Ba Bình đang tranh chấp trên Biển Đông. Chính phủ Việt Nam gọi đây là hành động xâm phạm chủ quyền, đe dọa an ninh hàng hải trên Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình hôm 30 tháng 3 cho biết Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Đài Loan không tái diễn các hành động tương tự. Theo truyền thông quốc tế đưa tin, Đài Loan đã tiến hành các cuộc tập trận trong tuần qua quanh hòn đảo đang có tranh chấp chủ quyền với Việt Nam, có tên quốc tế là Ituaba trong vùng quần đảo Trường Sa. Reuters và truyền thông trong nước trích lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói tại một buổi họp báo tại Hà Nội rằng việc Đài Loan tổ chức diễn tập bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này, đe dọa hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh hàng hải, gây căng thẳng và làm phức tạp tình hình Biển Đông. Theo thời báo Đài Bắc, Đài Loan trước đó đã tuyên bố tập trận bắn đạn thật trong 3 ngày, từ 27 đến 29 tháng 3, từ 8 đến 21 giờ. Cơ quan tuần duyên Đài Loan tuyên bố đây là một cuộc tập trận bắn đạn thật vào ban đêm đầu tiên dưới thời lãnh đạo của Tổng thống Thái Anh Văn. Đài Loan nói các cuộc tập trận này là một phần trong lời hứa của bà Thái nhằm biến đảo Ba Bình thành một căn cứ cứu trợ nhân đạo. Trong nhiều năm trước, Đài Loan đã có nhiều hành động nhằm khẳng định hơn những tuyên bố chủ quyền trên hòn đảo này bằng cách đầu tư hàng triệu đô la vào cơ sở hạ tầng và tiến hành nhiều cuộc tập trận quân sự và các cuộc tuần tra hàng hải. Những hành động này của Đài Loan chỉ được tăng cường sau khi Tòa Quốc tế tại La Hay vào tháng 7 năm ngoái phán quyết rằng đảo Ba Bình thực chất chỉ là một bãi đá theo quy định của Công ước Quốc tế về luật biển, nên nó không được hưởng vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý xung quanh. Việt Nam đã nhiều lần lên tiếng phản đối Đài Loan xâm phạm đảo Ba Bình một cách bất hợp pháp, như cử quan chức ra khu vực này. Việt Nam là một trong ba nước có tuyên bố chủ quyền đảo Ba Bình và đã xây dựng nhiều cơ sở cũng như đưa quân đội đến các đảo lân cận. Đài Bắc coi đây là một mối đe dọa. Đài Loan, theo nhận định của truyền thông trong nước, chiếm trái phép Ba Bình, đảo tự nhiên có diện tích lớn nhất trong quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam với diện tích gần 0,5 km2.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, công tác viên Ngọc Hân gửi đến quý vị bài tường trình từ Sydney.
Kính thưa quý thính giả, nghiên cứu văn hóa Đồng Nai và Cửu Long là một nhóm đặc thù trong cộng đồng Việt Úc mà tập san được xuất bản và phát hành mỗi năm lại còn là một nét riêng hiếm có trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Ngọc Hân tiếp xúc với hội trưởng sáng lập và đương nhiệm trưởng ban kỹ thuật và một bỉnh bút bên ngoài tổ chức để tìm hiểu về động cơ thành lập, tiến trình phát triển và tương lai của nhóm và tập san nghiên cứu trong xã hội văn hóa đa nguyên Úc Châu. Tiến sĩ Nguyễn Văn Bon, hội trưởng sáng lập cho biết, xin trích dẫn. Gần 400 năm trước, tiền nhân chúng ta đã giả từ Thuận Hóa để theo chúa Nguyễn Hoàng xuôi về phương Nam. Trên bước đường Nam Tiến, tổ tiên chúng ta đã can đảm, bất chấp gian nguy, đã đổ mồ hôi, nước mắt và cả sinh mạng để biến một vùng đất còn hoang vu thành quê hương trù phú với nền văn hóa mới, trẻ trung. Có thể nói Đồng Nai, Cửu Long có một nền văn hóa đặc thù, rất ít được đề cập đến trong sách vở, nếu có thì nhiều khi dưới cái nhìn phiến diện không chính xác. Người Việt Nam nói chung, người dân Đồng Nai và Cửu Long nói riêng, thừa hưởng tài sản văn hóa đặc thù của tiền nhân đã có công khai mở. Chúng ta có bổn phận gìn giữ, phát huy nếp văn hóa đó. Đây cũng là góp phần bảo tồn nền văn hóa dân tộc. Từ nhận định trên, trong tinh thần uống nước nhớ nguồn của truyền thống dân tộc, với chủ trương tiếp nối những công trình của người đi trước để có thể góp phần nhỏ vào việc bảo tồn và phát huy nền văn hóa của vùng đất phương Nam, nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long Úc Châu được thành lập. Nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long là tập hợp những người thích nghiên cứu văn hóa vùng đất Đồng Nai và Cửu Long. Những người nghiên cứu bao gồm cả người gốc ba miền Nam Trung Bắc và cả những nhà nghiên cứu ngoại quốc, hết trích dẫn. Như vậy thì tôn chỉ và mục đích của nhóm là như thế nào? Tiến sĩ Nguyễn Văn Bon nói tiếp, việc nghiên cứu không có mục đích đánh bóng thêu dệt về vùng đất này mà chỉ tìm cách trả lại cho Đồng Nai và Cửu Long những gì thuộc về nó, đúng với giá trị của nó. Đây không phải là phân biệt, chia rẽ, kỳ thị, mà chỉ là chấp nhận sự thật về sự hiện hữu của một nền văn hóa khác biệt với nền văn hóa cổ để thấy tinh thần văn hóa đa nguyên để hợp tác, xây dựng và tiến bộ. Nghiên cứu các vấn đề văn hóa, văn học, nghệ thuật, ngôn ngữ, tín ngưỡng, tôn giáo, đất nước và con người của vùng đất Đồng Nai và Cửu Long. Văn hóa thể hiện các mặt sinh hoạt của đời sống và văn hóa không thể tách rời khỏi thời cuộc, đặc biệt là trong giai đoạn lịch sử của nước Việt Nam hiện nay. Do đó, ngoài các lĩnh vực trên, tập san sẽ đăng những bài nghiên cứu và tham luận liên quan đến môi trường sống của người dân trong hiện tại và tương lai, hiện trạng nền giáo dục, xã hội Việt Nam và những vấn đề liên quan đến thời cuộc Việt Nam. Về điểm này, luật gia Trương Minh Hoàng, hội trưởng đương nhiệm, nhấn mạnh đến một vấn đề thảo luận trong tập san mà người Việt trong và ngoài nước quan tâm, đó là việc khai thác thủy lợi sông Mekong từ thượng nguồn và ảnh hưởng đến đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam. Theo nhận xét của ông Trương Minh Hoàng, tập san nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long Úc Châu ra đời tại Sydney trên 10 năm qua. Mục tiêu lúc đầu của nó khá giới hạn. Thế nhưng, trong vài năm gần đây, mục tiêu này đã được điều chỉnh để thích nghi với các sự phát triển và sinh hoạt trong vùng. Dù vậy, theo lời ông Trương Minh Hoàng, đó không phải là chuyện dễ dàng do chính sách của nhà nước hay qua sự can dự của các nhóm lợi ích tại các địa phương. Các cuộc hội nghị hội thảo diễn ra rất thường, hàng tháng hoặc hàng năm, nhiều ngân khoản viện trợ không hoàn lại, đóng góp bởi Nhật, Mỹ, Úc và Tây Âu cho nhân dân đồng bằng sông Cửu Long, nhưng họ vẫn chưa hưởng được gì. Gần đây, các hiện tượng do thiên tai và nhân tai xảy ra liên tục, tàn phá ghê gớm sông ngòi, đất đai, ruộng vườn, còn đẩy người dân vào các thảm họa mới. Hàng chục đập thủy điện trên thượng nguồn sông Mekong của Trung Quốc, cộng với 11 đập thủy điện khác tại Lào và Campuchia, có bàn tay lông lá phía sau của giới tư bản đỏ tại Đông Nam Á, sẽ giết chết sông Cửu Long và đồng bằng Nam Bộ. Dù vậy, chắc cũng không có gì khó khăn để tìm hiểu thêm khái niệm thế nào là sự phát triển bền vững và sông Mekong có thể chịu đựng nổi sự tàn phá khủng khiếp của khoảng gần 20 cái đập như vậy trên sông Cửu Long, từ thượng nguồn xuống tận nước Lào và Campuchia trong vòng vài chục năm tới hay không. Câu hỏi này của ông Trương Minh Hoàng đã được nhiều chuyên gia quốc tế trả lời một cách rất bi quan. Về mặt kỹ thuật, theo trào lưu hiện đại, để gia tăng độc giá và phần nào tiết kiệm ngân sách, kỹ sư vi tính Hồ Trọng Hiệp của nhóm nghiên cứu cho biết, nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai và Cửu Long Úc Châu đã có một website đã được hơn 6 năm rồi, về hình thức có chút ít thay đổi so với lúc ban đầu. Hiện tại chúng tôi đang xây dựng lại trang web cho hoàn hảo và đẹp mắt hơn. Chúng tôi sử dụng WordPress nên có nhiều thuận lợi về mặt kỹ thuật. Theo tôi nghĩ, nếu có bài vở cập nhật thường xuyên và có nội dung phù hợp với nhu cầu của người đọc, trang web sẽ thu hút nhiều độc giả và đó là ưu điểm. Để trang mạng được cập nhật thường xuyên, ngoài việc cần có nhiều bài viết được thân hữu gửi đến, chúng tôi cần thêm người giúp đỡ trong việc kỹ thuật để kịp thời đưa bài lên mạng. Thêm vào đó, tuy rằng người viết chịu trách nhiệm về bài viết của họ, ban biên tập cũng cần phải bỏ nhiều thời giờ hơn để xem xét và chọn lọc bài nào phù hợp với chủ trương của tập san. Chúng tôi nghĩ rằng nếu trang mạng chuyên về nghiên cứu văn hóa mà bài vở không chính xác và đứng đắn thì chẳng giúp được ai. Chúng tôi cũng có thể tạo một trang web bằng Anh ngữ không mấy khó khăn, nhưng vấn đề có bài viết bằng Anh ngữ để đưa lên trang web là một vấn đề lớn. Ngoài ra là vấn đề có thì giờ hay không để làm công việc này. Tôi có nhiều người bạn rất giỏi nhưng không mấy ai hưởng ứng đi làm công việc, ăn cơm nhà, đi vác ngà voi này. Có lẽ một phần bận rộn với con cái sinh kế hàng ngày hoặc tham gia những tổ chức thích hợp với đời sống tinh thần của họ hơn. Khó khăn của chúng tôi là vấn đề nhân lực. Hết trích dẫn. Một tập san nghiên cứu dù là trong cộng đồng chính mạch Úc Châu hay cộng đồng văn hóa đa nguyên người Úc gốc Việt, dù là trong nước Việt Nam với khối lượng trên 90 triệu người Việt hay tại Úc với chỉ 300.000 người gốc Việt, đều gặp khó khăn về tài nguyên nhân lực và phương tiện tài chính. Hội trưởng sáng lập Nguyễn Văn Bon, hội trưởng đương nhiệm Trương Minh Hoàng và thành viên trẻ như trưởng ban kỹ thuật Hồ Trọng Hiệp đều chia sẻ điểm chung về tương lai 5 năm sắp tới của nhóm và tập san. Anh Hồ Trọng Hiệp nói, rất khó trả lời, 5 năm là thời gian khá dài, quý anh trong nhóm chủ trương sức khỏe ngày càng yếu đi và người trẻ thì chẳng có ai. Tôi có kêu gọi nhiều người bạn trẻ giúp nhưng chưa thấy ai hưởng ứng. Những người trẻ thế hệ 1.5 và thế hệ thứ 2 thì ít ai viết giỏi tiếng Việt nên họ rất ngại tham gia. Chúng tôi hy vọng sẽ phát hành thêm tập san từ số 12 rồi sau đó có lẽ sẽ hoàn toàn đưa lên online. Đến đó chúng tôi hy vọng sẽ có vài ba người giúp tôi trong vấn đề kỹ thuật. Hết trích dẫn. Một giáo chức người Việt tại một viện đại học Úc danh tiếng ở Sydney mà cũng là ngồi bút cộng tác với tập san nghiên cứu có nhận xét sau đây về tập san này. Tôi bắt đầu tham gia viết bài cho tập san nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long từ số 5. Tuy nhiên tôi cứ dịp đọc tất cả các số từ số 1 đến số cuối hiện nay là số 10. Về số lượng 10 năm liên tục, mỗi năm phát hành một số, mỗi số khoảng từ 300 đến 400 trang. Đây là một nỗ lực đáng khen của nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai và Cửu Long. Để thấy được sự khó khăn khi xuất bản liên tục trong 10 năm như vậy, tôi xin đưa ra một ví dụ để so sánh. Tại Sài Gòn, trong vòng 15 năm, từ năm 1960 đến 1975, Việt Nam khảo cổ tập san chỉ xuất bản được 8 số. Tất nhiên cần phải nói rõ đây chỉ là sự so sánh về số lượng, về nội dung, giá trị của các bài viết trong tập san của nhóm Đồng Nai Cửu Long nói chung không thể so sánh được với các bài nghiên cứu trong Việt Nam khảo cổ tập san vì không có một quy chế duyệt bài như các tạp chí nghiên cứu chuyên môn khác. Có một số bài trong tập san Đồng Nai Cửu Long chưa đáp ứng được sự trông đợi của độc giả. Tuy nhiên cũng có nhiều bài nghiên cứu và tham luận rất có giá trị, đặc biệt là những bài khảo cứu mang tính đặc trưng của cộng đồng người Việt tại Úc với những dẫn chứng rõ ràng và chính xác. Những bài khảo cứu này chắc chắn sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho những ai trong tương lai có ý định nghiên cứu về các đề tài liên quan đến người Úc gốc Việt. Vừa rồi là ý kiến của giáo sư tiến sĩ Trần Thạnh. Quý thính giả vừa theo dõi tường trình của Ngọc Hân từ Sydney, Australia. Đây là phúc trình cuối cùng của Ngọc Hân mỗi tối thứ hai từ năm 1992. Ngọc Hân xin chân thành cảm tạ sự ưu ái của quý khán thính giả Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trong vòng 25 năm qua. Xin kính chào quý vị.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả tên Lim Nguyễn ở bang Washington hỏi.
Ok, tên Lim Hoàng Nguyễn. Dạ, tôi thì ở bang Washington, năm nay 57 tuổi rồi. Tôi bị bệnh tiểu đường mà tôi đang điều trị 4 năm nay rồi. Sĩ cho thuốc uống bệnh tiểu đường á là được 4 năm nay rồi. Nhưng mà gần 1 năm nay á là cái vấn đề mà sinh lý á, nó yếu hẳn rồi. Nó xuống cấp thấy rõ luôn. Cái bệnh nó có thể điều trị được không?
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về vấn đề yếu sinh lý ở một người bệnh nhân tiểu đường. Thì ở đây tôi sẽ trình bày một số tin tức về rối loạn cương cứng ở người đàn ông bị tiểu đường. Và cái rối loạn cương cứng này từ tiếng Anh người hay biết nói tắt là ED, là Erectile Dysfunction. Và nó chỉ hoàn toàn có tính cách thông tin và chúng ta chỉ nói những chuyện giới hạn trong một cái truyền thông công cộng. Và theo định nghĩa của cái Viện Quốc gia về Sức khỏe của Mỹ, thì cái bất lực mà chúng ta hay gọi là bất lực là impotence là một cái rối loạn về cái cương cứng của nam giới, nghĩa là khả năng giữ một cái mức cương cứng đủ để thực hiện động tác tình dục một cách thỏa đáng. Thì chúng ta có một ống bơm trong người chúng ta, cái bơm đó là phụ trách hết cái cơ thể chúng ta là trái tim, một cái chất lỏng là máu và những cái ống dẫn là những cái động mạch. Và khi máu bơm vào một cái túi chứa, và ở đây cái bộ phận này là cái bộ phận sinh dục dương vật, thì cái túi đó nó sẽ căng cứng lên. Thì nó cái căn bản về cái vật lý thì nó như vậy. Thì bộ phận sinh dục của đàn ông thì nó tựa như là một cái túi, trong đó nó có hai cái ống dài và trong cái ống đó nó chứa một cái thể xốp, và theo cái từ khoa học thì người ta gọi là cái thể hang, the corpus cavernosum, cavernous bodies of the penis. Cái cavernous có nghĩa là nó có những cái hang ở trong đó. Thì trong cái thể hang đó nó có những cái cơ trơn, smooth muscle. Lúc những cái cơ trơn này nó co rút thì cái bộ phận nó ở trong cái trạng thái nhũ, mềm. Và lúc những cái cơ trơn này nó giãn ra thì cái lượng máu chứa những cái hang, cái lượng máu đó nó tăng lên và cái bộ phận nó trở thành cứng. Giống như chúng ta, nếu mà chúng ta bơm nước vô trong một cái bong bóng thì cái bong, càng nước càng nhiều thì bong bóng nó càng cứng. Và lúc mà bơm máu vào thì cái túi đó nó sẽ cứng và nó đồng thời nó tăng cái thể tích nó lên. Và khi do nó tăng cái thể tích nó lên thì nó sẽ đè lên những cái tĩnh mạch mà chạy xung quanh nó. Mà những cái tĩnh mạch đó thì nó phụ trách đem máu trở lại về tim. Cho nên máu thì vô thì càng lúc càng nhiều, mà máu ra thì ra không được. Cho nên nó tạo ra một cái tình trạng tắc nghẽn tạm thời. Và lúc đó thì cái dương vật nó được dùng như là một cái vật cứng. Và sau khi đó, khi mà cái nhiệm vụ đã xong rồi thì nó thì máu nó thoát ra từ những cái tĩnh mạch, nó được mở ra và nó trở lại về trạng thái mềm và nhỏ hơn. Và những yếu tố sau đây có thể làm cái cơ chế trên nó bị trục trặc và kết quả sẽ không như ý muốn. Thứ nhất là cái mạch máu nó không có lành mạnh, và những cái người hoặc là những cái người tuổi già hay là những cái người do cái mỡ trong máu bị những cái plaque xơ vữa làm cho cái máu lưu thông không có được tốt trong những cái động mạch để đem máu tới. Yếu tố thứ nhì là chúng ta vừa nói những cái thể hang đó, thì những cái thể hang đó nó có thể bị xơ hóa, là nó sclerosis. Nó không còn co giãn dễ dàng như trước và không có chứa được một cái lượng máu nhiều như trước nữa. Một cái tình trạng thứ ba là nói về những cái dây thần kinh, nó điều khiển cái bộ phận, các cái động mạch mà nó đem máu tới. Thì trong cái đây nó có một cái yếu tố mà nó chúng ta cần hiểu để chúng ta phải bàn về lúc trị liệu sau này. Đó là nói về cái chất nitric oxide, viết tắt là NO. Thì nó là một cái chất do những cái dây thần kinh và những cái tế bào ở trong lót ở trong cái mạch máu, và nó đóng một cái vai trò quan trọng. nó kéo theo một cái chuỗi những cái phản ứng và đi tới cái vấn đề làm giãn nở những cái cơ trơn của những cái động mạch ở trong những cái thể hang mà chúng ta vừa tả. Và do đó máu nó đến nhiều hơn và dung tích tăng lên. Thì cái NO đó là nitric acid, nó được các cái dây thần kinh và các tế bào nội mạc nó tiết ra lúc mà cái người đó bị kích thích nhục dục. Và nó làm cho máu giãn nở ra, mà không những nó giãn nở ra ở địa phương đó mà có thể ở những cái chỗ khác, chất này nó cũng có tác dụng như vậy. Và chúng ta cũng nên nhớ cái điểm đó là vì một trong những cái phản ứng phụ của cái chất, cái thuốc mà như Viagra là nó làm tăng và nó kéo dài tác dụng của cái nitric oxide, tác dụng trên mạch máu. Mà khi những cái người, một số người bệnh họ đang dùng những cái thuốc gì nó đó, đang làm giãn nở mạch máu thì họ dùng thêm cái thuốc này thì một trong những cái side effect, những cái phản ứng phụ là áp huyết của họ có thể tuột xuống, áp huyết toàn thân của họ. Và bây giờ nói về những cái người bị mắc tiểu đường, thì những cái người yếu tố bệnh tiểu đường làm cho cái người đàn ông dễ bị bất lực sớm hơn là vì cái bệnh đó nó tác dụng lên trên sức khỏe. Hồi nãy chúng ta nhắc đến các động mạch và những cái dây thần kinh và bệnh tiểu đường nó tác dụng lên trên hai cái nơi đó. Thì ở đây chúng ta khoan bàn đến những cái vấn đề ED là erectile dysfunction do nguyên nhân tâm lý. Và chữa trị ED nó nhắm vào những cái mục đích sau đây. Thứ nhất là cái người bị ED dù là không có triệu chứng tim, ví dụ cái người đó họ không bị đau tim hay gì hết. Nhưng mà trước hết đối với bác sĩ họ phải được coi như là người có bệnh về tim mạch cho đến khi mà bằng chứng ngược lại, có nghĩa là sau khi khám tất cả hết mà không thấy vấn đề gì. Thì có nghĩa là ED nó là một cái dấu hiệu tim mạch, như chúng ta đã nói là những cái mạch máu nó không có toàn tốt trước nữa. Thứ nhì là từ cái điểm đó chúng ta tính tới cái chuyện mà cải thiện sức khỏe của các cái động mạch thì chúng ta có thể áp dụng những cái biện pháp như là tập thể thao, giảm cân nếu mà cái người đó quá mập, hay là hạ những cái chất mỡ như cholesterol ở trong máu, những cái uống thuốc mà hạ cholesterol như Lipitor chẳng hạn. Ăn uống lành mạnh, ăn nhiều trái cây, ăn chất tươi, ít những cái mỡ động vật, ít ăn thịt đỏ là red meat. Ngưng thuốc lá là một cái yếu tố rất quan trọng vì thuốc lá, cái chất nicotine nó tai hại đối với những cái động mạch nói chung. Và có thể là nếu mà uống rượu thì cũng nên ngưng uống rượu, hoặc là còn uống thì uống ít thôi, dùng để thư giãn thôi. Và cần chữa bệnh cao áp huyết nếu có, vì áp huyết, cao áp huyết nó cũng làm tác dụng có hại lên trên những cái mạch máu. Và chọn những cái thuốc, nếu mà dùng cần thuốc để chữa huyết áp thì bác sĩ sẽ chọn những cái thuốc mà nó không có gây cái tác dụng lên trên cái ED. Và ngoài ra một số thuốc mà chữa bệnh tâm thần là antipsychotic, nó cũng có thể gây, dễ làm cho cái người bệnh nhân bị bất lực. Ví dụ như là thuốc risperidone là một cái thuốc dùng để chữa cái bệnh schizophrenia, là bệnh tâm thần phân liệt. Bây giờ nói về riêng về cái bệnh mà kiểm soát bệnh tiểu đường, thì một trong những cái biện pháp mà giúp đỡ cho vấn đề kiểm soát bệnh tiểu đường một cách hữu hiệu hơn là đo và theo dõi cái mức hemoglobin A1C, hemoglobin A1C. Thì bình thường cái mức này nó ở từ 4.8 cho tới 5.9%. Và nó, đối với cái người đi tiểu đường thì thường thường bác sĩ người ta ráng giữ cho cái mức đó ngang bằng số 7 hoặc là ít hơn. Thì cái mức hemoglobin A1C này nó có thể cho biết cái tình trạng mức đường ở trong máu được kiểm soát tốt hay không, mà trong một cái thời gian dài, trong 3 tháng vừa trước khi mà chúng ta thử máu. Và nó có thể phản ánh nó kết quả, nó kiểm soát mình bệnh tiểu đường tốt hay là không tốt. Một cách hữu hiệu hơn là đo cái mức đường trong máu mà chúng ta thường đo, người bị bệnh thường đo mỗi buổi sáng hay là trước mỗi bữa ăn. Thì cái đó là một cái bức hình mà nó chụp cái tình trạng đường trong vòng chừng 3 tháng. Một điểm khác là có những cái thuốc mà hồi nãy chúng ta bàn về chất nitric oxide. Thì có những cái thuốc mà nó tăng cái tác dụng của chất nitric oxide trong việc làm giãn nở những cái động mạch đó, gọi là, đứng về phương diện kỹ thuật thì gọi là PDE5 inhibitors. PDE5E là một cái enzyme, nó phá hủy một cái số chất mà nó giúp cho cái những cái mạch máu nó giãn nở đó. Thì cái chất này nó vô, nó ức chế những cái chất enzyme đó. Nhờ đó cái vấn đề cương cứng nó kéo dài hơn và nó dễ thực hiện hơn. Và những cái thuốc đó thì đại đa số chúng ta đều quen thuộc cái tên, là ví dụ như là Viagra. Viagra là tên thương mại của một cái chất generic gọi là Sildenafil. Một cái thuốc khác tên thương mại cũng phổ biến là Levitra, và cái tên chính thức của nó generic là Vardenafil, và một cái thuốc khác là tên thương mại là Cialis, viết là C-I-A-L-I-S, mà cái tên generic của nó là Tadalafil. Thì đó là những cái thuốc ở trong cái gia đình của những cái thuốc gọi là PDE5 inhibitors. Thì theo cái hội niệu khoa của Mỹ là Urology, American Urology Association, thì các thuốc loại này là nó tuyến đầu để cho chữa bệnh ED, nó là cái lựa chọn đầu tiên. Nếu mà bệnh nhân không dùng những cái thuốc nitrate hay là những cái thuốc mà nó làm nở mạch máu tim, như hồi nãy lúc ban đầu tôi đã nói là những cái tác dụng những cái thuốc này nó làm nở mạch máu. Nếu mà bệnh nhân đang uống một cái thuốc gì đó khác thuộc cái loại gọi là nitrate hay là nitrate, nó cũng làm nở mạch máu tim, thì nếu mà uống thêm những cái thuốc mà loại như Viagra thì nó sẽ làm áp huyết của người đó xuống quá thấp. Hay là những một cái thứ thuốc để trị cao máu gọi là alpha blocking agent, thì những cái thuốc đó nó cũng làm cái mạch máu nó giãn nở ra, và nếu mà dùng thuốc cái loại này nó cộng thêm thì hai bên có cộng hưởng với nhau, nó sẽ có cái vấn đề tai hại. Và thứ tư nữa, điểm thứ tư là có một số thuốc là gọi là giãn nở động mạch, và cái thuốc thường gọi là prostaglandin E1, E là chữ E của Việt Nam, prostaglandin E1, và cái tên khác của nó là anprostadin. Thì cái thuốc này, cái cách dùng của nó đa dạng hơn, thay vì những cái thuốc chúng ta vừa kể là những cái thuốc uống, thì cái thuốc prostaglandin E1 này, người ta có một cái loại là cái suppository, nhưng là một cái viên nhét, nhưng mà thay vì ví dụ như em bé nó nóng rồi mình nhét vào hậu môn của nó, thì đây là cái thuốc nó nhét vào trong cái niệu đạo của cái bệnh nhân. Niệu đạo là cái nơi cái ống mà dẫn nước tiểu cuối cùng khi mà nước tiểu đi ra khỏi cái cơ thể đó. Và cái tên thương mại chúng ta hay thấy là tên là Muse. Muse có nghĩa là nàng thơ đó, M-U-S-E. Nhưng mà thật ra nó là viết tắt của cái chữ là Medicated Urethral System for Erections, có nghĩa là một cái hệ thống dùng cho niệu đạo mà có thuốc để giúp cho cái vấn đề mà cương cứng. Và nó cũng có cái dạng kem. Thì thay vì nhét cái viên thuốc vô thì ở đây thì người ta lấy cái ống, có một cái ống kem, người ta bơm vô trong cái đường tiểu. Là cái tên thương mại của nó là Vitaros, nó dùng ở châu Âu. Và cũng có một cái dạng nữa là nó chích thẳng vào trong cái bộ phận sinh dục, vô trong cái phần thể hang là ở dưới cái gốc của cái bộ phận sinh dục, bên phải hay là bên trái, thì chích vô trong đó, trực tiếp vô trong đó luôn. Và ngoài cái thuốc chích này, thì có những cái thuốc chích khác mà nó cũng làm trực tiếp dạng mạch máu như là papaverine hay là phentolamine, và những cái thuốc đó cũng đều chích trực tiếp vô trong cái thể hang hoặc là của cái bộ phận sinh dục. Những cái thuốc chích trực tiếp này thì thường thường nó sẽ luôn luôn là hiệu nghiệm. Trong lúc những cái thuốc viên thì người ta nghĩ là chừng hiệu nghiệm chừng 60% trường hợp, nhưng mà những thuốc chích trực tiếp thì nó hiệu nghiệm hơn nhiều. Là với điều kiện là cái thể hang này, cái corpus cavernosum này nó còn lành mạnh, không có bị sơ hóa hay là nó bị thèo quá nhiều. Và sau đây là những số phương pháp trị liệu khác nếu mà những cái biện pháp hồi này nó không có thành công. Thứ nhất là người ta có thể là dùng một cái máy gọi là cái máy bơm, hay là đúng ra nó là một cái máy hút, nó tạo nên cái chân không, một cái áp suất âm ở chung quanh cái bộ phận sinh dục. Và nó kéo máu vào trong cái bộ phận sinh dục, và máy này thì phải cần phải có toa bác sĩ, tuy nó chỉ là một cái máy dạng gì thôi, nó chỉ một loại máy hút, và có thể nó kèm theo một cái vòng bằng plastic để mà một khi cái máu đã được hút ra vào trong cái bộ phận rồi thì cái vòng đó nó chặn lại, không có cho nó đi ngược lại trở ra. Và thứ nhì nữa là phẫu thuật. Thì nói chung trong cái này tiếng Anh người ta gọi là penile prosthesis. Prosthesis là những cái đồ nhân tạo mình ghép gắn vào người. Cũng tương tự giống như một số bà dùng những cái bơm ngực, bỏ một cái túi nước muối hay là silicon vô trong ngực. Thì ở đây thì đặt ở trong cái bộ phận sinh dục đàn ông. Thì một cái túi đó nó gồm một cái ba phần. Một cái phần là hai cái ống dài người ta nhét vô trong cái thể xốp, cái thể mà hang của cái dương vật. Tại vì có hai cái thể hang, hai cái corpus cavernosum thì người ta nhét hai cái ống vô trong đó. Thì có một cái loại nó gọi là semi-rigid malleable prosthesis, là một cái mà nó không có cứng lắm mà nó cũng có mềm lắm. Và người ta nhét vào trong, và khi nào mà người ta không cần dùng thì người ta xếp xuống. Tại vì nó là giống như plastic, nó mềm, nhuyễn nhuyễn. Và một cái loại nữa nó gọi là inflatable penile prosthesis, to inflate là bơm lên. Thì cái loại này nó có ba phần. Lúc cần dùng thì mình bơm nó lên, thì mình có một cái ống bơm và người ta giấu cái ống bơm đó ở trong cái bìu dái của cái người bệnh nhân. Và trong cái hệ thống đó nó có nước muối, thì cái bơm nước muối nó theo một cái van và nó đi vô ra phía trước, nó bơm lên. Và khi mà không dùng nữa thì cái nước muối đó nó chạy ngược ra ở trong một cái bể chứa, một cái container. Và cái container đó người ta giấu ở trong cái bụng của cái bệnh nhân bên cạnh cái bàng quang. Thì một bên là cái bơm, một bên là cái ống để bơm nó cương lên. Và mà khi mà không dùng thì cái nước nó trở về một cái bình chứa. Thì cái này nó gọn hơn, nhìn vào bên ngoài thì nó gọn hơn là cái semi-rigid kia. Thì cái người bệnh nhân có thể mặc quần tắm hay là mặc quần jean mà nó không có trở ngại gì. Và nó cũng để gắn vào người ta thì nó có thể dài cả chục năm, dùng cả chục năm có thể. Nhưng mà đôi khi thì nó cũng có thể trở ngại, nó có thể trục trặc thì là người ta phải lấy ra. Và thêm một cái địa điểm khác mà chúng ta cũng hay nhắc tới là một số người nghĩ là ví dụ như yếu sinh lý là cho thiếu cái chất androgen, là chất hormone của nam giới quá thấp. Thì nhưng mà phần đông thì cái lý do không có phải như vậy. Phần đông cái lý do là cái vấn đề ống bơm với là cái ống dẫn giống như chúng ta vừa bàn ở trên. Nhưng mà nếu trong những cái trường hợp mà số ít thôi, mà cái hormone androgen testosterone nó quá thấp, thật sự thấp đến cái mức mà báo động so với mức bình thường, thì một số bác sĩ người ta có thể dùng tới cái chất testosterone là cái hormone nam. Và nó có những cái dạng là như là thuốc dán, hay là nó cái dạng nó thoa lên, hay cái thoa người da thì nó hấp thụ vào trong người mình, hoặc là có cái dạng chích, thường là ví dụ người ta chích 2 tuần một lần. Thì có những cái khảo cứu và sau khi người ta xét rất là hàng loạt, hàng ngàn và người dùng cái này, thì người ta thấy nó cũng có cái khả năng nó cải thiện cái libido, là người ta đứng về phương diện tinh thần, có thể giúp cái người bệnh đó họ hăng hái hơn chút về cái vấn đề tình dục. Và có thể là nó cũng giúp cái vấn đề ED trong một số trường hợp mà những cái phương pháp khác thất bại. Nhưng mà tuy nhiên cái kết quả nó không có rõ rệt. Và dùng những cái thuốc như là testosterone thì nó chúng ta có nguy cơ kích thích cái tuyến tiền liệt. Tuyến tiền liệt là cái prostate, là cái tuyến mà nó nằm ở phía dưới cái đường đi tiểu ra của cái người đàn ông. Và cái risk về ung thư hay là cái phì đại, cái tiền liệt là hypertrophy, prostatic hypertrophy, cái risk nó có thể tăng khi mà cái người bệnh dùng những cái hormone như là testosterone. Và ngoài ra nó có thể ảnh hưởng không tốt trên cái hệ tim mạch, có nghĩa là cũng tương tự như những cái người đàn bà người tắc kinh trong có thời gian trước, người ta rất thịnh hành, người ta cho những cái người phụ nữ đó uống những cái chất estrogen là cái kích tố nữ, gọi là replacement therapy, thì dự là giống như là hồi xuân lại. Nhưng mà sau đó người ta tính lại và người ta thấy nó cũng có những cái có hại cho sức khỏe, nhất là đối với phụ nữ. Thì đối với estrogen thì nó làm cho cái risk ung thư vú nó tăng lên. Thì đối với đàn ông cũng vậy, khi mà dùng cái androgen, dùng những cái hormone mà testosterone cho, thì nó cũng có cái risk như vậy. Và thêm nữa, một khi mà chúng ta đem những cái chất này từ ngoài vào thì cái cơ thể của ta, chúng ta nó có cái khuynh hướng nó giảm bớt cái sản xuất cái chất đó đi. Thành ra cái vấn đề này cũng là không có lợi lắm. Thì ngoài những cái biện pháp y khoa trên, cũng nên để ý tới khía cạnh tinh thần, cái vấn đề cái lý do tình cảm, tâm lý của những cái người bị ED. Và chúng ta cũng thể nên nghĩ đến những cái phương pháp để giảm bớt stress, tạo một cái khung cảnh thuận tiện, romantic cho những cái hoạt động riêng tư. Ví dụ như là nếu mà ở nhà không có sống riêng rẽ được, ồn ào quá thì có thể là không có đời sống riêng tư đầy đủ và có thể tạo những cái cơ hội như là đi nghỉ mát hay là tới một cái nơi nào đó thuận tiện hơn. Thì đương nhiên mỗi bệnh nhân cần tham khảo với bác sĩ riêng của mình để chữa và được gửi đến nếu cần những cái bác sĩ chuyên khoa cần thiết như là bác sĩ nội khoa, urologist hay là bác sĩ tim mạch cũng cần được tham khảo nếu thấy cần. Giờ xin chúc quý vị thính giả may mắn và xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 68 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are look up to and a cup of tea.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là look up to và a cup of tea.
Mike has known Mark Miller for many years. They lived in the same neighborhood when they were teenagers. Their mothers used to take turns driving them to school, and their fathers play soccer together. Later, Mike's family moved away, and they didn't get to see each other anymore.
Mike đã biết Mark Miller nhiều năm. Họ cùng sống trong một khu phố khi còn trong tuổi thiếu niên. Hai bà mẹ của họ từng hay thay phiên lái xe cho con đi học. Và hai ông bố chơi túc cầu với nhau. Về sau, gia đình Mike dọn đi và họ không còn gặp nhau nữa.
Milan, I ran into Mark Miller at the post office today. We were both so happy.
Mike nói, Milan, tôi bất ngờ gặp lại Mark Miller tại nhà bưu điện hôm nay. Tụi tôi vui quá. I'm happy for you too. I know you were very close long ago. Tôi cũng mừng cho hai anh. Tôi biết các anh thân nhau lắm hồi trước.
Yes, we spent a lot of time together. You see, when we're very young, we're very attached to our parents and siblings, and some friends too.
Mike nói, đúng thế, tụi tôi gặp nhau nhiều lắm. Cô thấy đó, khi còn trẻ con, mình rất quyến luyến bố mẹ, anh chị em và vài bạn bè. I know the feeling exactly. When I was about 6-7 years old, I had a very good friend, Lian. Her father transferred to another city and they had to move. I cried for so many days. Tôi biết cái cảm giác đó lắm. Khi tôi 6-7 tuổi, tôi có cô bạn thân tên là Lian. Ba cô lại đổi đi làm ở tỉnh khác và dọn đi. Tôi khóc bao nhiêu ngày.
Yeah, I remember I didn't cry but was quite affected. Mark was a truly very good kid.
Mike nói, à, tôi nhớ là không khóc nhưng bị ảnh hưởng lắm. Mark là một đứa bé rất tốt. So, what is he doing now? Vậy bây giờ anh ta đang làm gì?
Milan, I really look up to this guy. He has accomplished much more than I expect.
Mike nói, Milan, tôi thực tình look up to anh này. Anh ta thành đạt hơn tôi nghĩ nhiều. You look up to him. Anh look up to him.
Look, L-O-O-K, up, U-P, to, T-O, someone, means have a great deal of respect for this person. I really look up to Mark. I'll tell you more about him.
Mike nói, look, L-O-O-K, up, U-P, to, T-O. Một người là phục, kính trọng người đó. Tôi phục Mark lắm. Tôi sẽ nói cô nghe về anh ta. Oh, first, tell me how he looks these days. Has he changed much? Oh, trước hết, cho tôi biết trông anh ta thế nào. Có đổi khác nhiều không?
He's tall and handsome. He's the picture of success.
Mike nói, anh ta cao, đẹp trai và rõ ràng dáng điệu người thành công. That's great. Was he happy to see you? I'm sure he also thinks you're handsome, unlike you in your teens. Tốt quá! Anh ta có mừng gặp lại anh không? Tôi chắc chắn anh ta cũng nghĩ bây giờ anh đẹp trai, không như hồi tuổi trẻ.
Come on, Mylon. I know what you mean. You mean I was ugly then, right?
Mike nói, thôi đi Mylon. Tôi hiểu cô muốn nói gì rồi. Cô có ý là hồi đó tôi xấu xí, phải không? Ha ha ha. So you got it. Well, you know I was just kidding. The truth is, you're handsome then and now. But most importantly, you're a gentleman. Does that please you now? Ha ha ha. Oh, anh biết. Tôi nói đùa thôi. Lúc trước, lúc này, anh đều đẹp trai. Nhưng quan trọng hơn hết, anh là người lịch sự. Anh vừa ý chưa?
Good looking, smart, gentlemanly. That's Mark.
Mike nói, đẹp trai, thông minh, lịch sự. Mark là thế đó. So, tell me more why you look up to him. Vậy nói thêm cho tôi biết, tại sao anh phục Mark thế?
He's going to graduate from Georgetown University this year. He's been offered an excellent job. He may take it or go on to his master's degree and...
Mike nói, anh ta sẽ tốt nghiệp Đại học Georgetown năm nay. Anh đã được một việc làm rất tốt. Có thể anh nhận lời hoặc là học lên chương trình thạc sĩ và... Georgetown University? That's a very prestigious school. Not easy to get in. Besides, its tuition is very high. Georgetown University, đó là một trường danh tiếng lắm, khó được nhận vào và học phí rất cao.
Right. And what's special about Mark is this. In those days, Mark was quite shy. Speaking in front of a large group is not his cup of tea.
Mike nói, đúng. Và điều đặc biệt về Mark là như thế này. Hồi đó, Mark khá nhút nhát. Nói chuyện trước đám đông không phải là cup of tea của anh. What? Did he drink a lot of tea then? Sao? Hồi đó anh ta uống nhiều trà hả?
No, no. A cup of tea, cup, C-U-P of tea, T-E-A, here, has nothing to do with a drink. It's an idiom meaning something one excels in or enjoys.
Mike nói, không, không. A cup of tea, cup, C-U-P, of tea, T-E-A. Ở đây, không dính líu gì tới trà để uống. Đó là một thành ngữ, có nghĩa là cái gì mình làm giỏi hoặc thích lắm. Can I say... For me, baking a cake is easy. It's my cup of tea. Vậy tôi có thể nói làm bánh ngọt rất dễ đối với tôi. Đó là my cup of tea.
Very good. Yes, baking is your cup of tea. Now back to Mark. He was shy. He was not comfortable speaking in front of the public. And now...
Mike nói, hay lắm. Đúng. Làm bánh là your cup of tea. Bây giờ, trở lại chuyện Mark. Hồi trẻ nhút nhát, không thoải mái khi phải nói chuyện trước công chúng. mà bây giờ. He's very eloquent now, right? Bây giờ anh ta hoạt bát lắm, phải không?
Yes, yes. And he's thinking about going to law school. He'll have to debate, argue in court. That's not for a shy person.
Mike nói, đúng, đúng. Anh ta đang nghĩ sẽ học luật, cãi luật ở tòa. Đó không phải là việc cho người nhút nhát. Then soon, handling cases in court will be his cup of tea. I look up to him for his accomplishments too. Vậy thì chẳng bao lâu nữa, làm các vụ kiện ở tòa cũng là việc rất dễ cho anh ấy. Tôi phục về những thành quả của anh. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ look up to, nghĩa là khâm phục, và a cup of tea, nghĩa là việc dễ dàng. Thằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vi phạm nhân quyền tiếp tục là một vấn đề nghiêm trọng tại Nga, theo phúc trình nhân quyền mới nhất của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Việc Nga tiếp tục xâm chiếm và gọi là sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine ảnh hưởng nghiêm trọng và tiêu cực đến tình hình nhân quyền. Chính phủ Nga tiếp tục huấn luyện, trang bị và cung cấp cho các lực lượng thân Nga ở miền đông Ukraine và có rất nhiều chiến binh từ Nga gia nhập các lực lượng này. Các nhà quan sát đáng tin cậy báo cáo về hàng ngàn thường dân bị thương và thiệt mạng, các vụ vi phạm nhân quyền tràn lan, cũng như về các phần tử đòi ly khai được Nga hậu thuẫn ở khu vực Donbass của Ukraine và chính quyền chiếm đóng của Nga tại Crimea. Giới hữu trách Nga tiến hành bắt bớ, giam giữ và xét xử mang động cơ chính trị nhiều công dân Ukraine ở Nga. Nhiều người trong số đó nói họ bị tra tấn. Các nhóm nhân quyền xác nhận có vô số công dân Ukraine là tù nhân chính trị ở Nga. Còn chính nước Nga, giới hữu trách hạn chế quyền công dân được tự chọn chính phủ cho mình thông qua bầu cử tự do và công bằng và ngày càng đặt ra nhiều biện pháp nhắm đàn áp những người bất đồng. Chính phủ của Tổng thống Vladimir Putin ban hành những luật lệ theo xu hướng áp chế và chọn ra những luật lệ có sẵn để sách nhiễu là mất uy tín, truy tố, nhốt tù, bắt giữ, phạt và đàn áp các cá nhân và tổ chức chỉ trích chính phủ. Các sửa đổi trong luật chống khủng bố cho phép giới hữu trách Nga thêm quyền hành vốn cũng được sử dụng để đàn áp và sách nhiễu các nhà hoạt động và chỉ trích chính sách của ông Putin. Giới hữu trách đặc biệt nhắm vào các cá nhân và tổ chức công khai ủng hộ chính phủ Ukraine hoặc phản đối các hoạt động của chính phủ Nga ở Ukraine. Chính phủ Nga tiếp tục nhắm mục tiêu đàn áp xã hội dân sự. Theo báo cáo nhân quyền, giới hữu trách đẩy mạnh các biện pháp cản trở hoạt động của các tổ chức phi chính phủ, gọi tắt là NGO, bằng cách áp dụng luật đặc vụ nước ngoài và tổ chức nước ngoài gây rối. Giới hữu trách cũng mở rộng đáng kể định nghĩa về các hoạt động chính trị để đưa thêm các tổ chức phi chính phủ vào phân loại đặc vụ nước ngoài. Giới hữu trách phạt các tổ chức phi chính phủ vì không cung cấp lý lịch của đặc vụ nước ngoài và cùng lúc đó tòa án ra lệnh đóng cửa các tổ chức phi chính phủ có liên quan đến các nhân sự có tên trên danh sách đặc vụ nước ngoài. Theo định nghĩa được mở rộng về các hoạt động chính trị, giới hữu trách đưa cả các tổ chức môi trường và phòng chống HIV vào danh sách. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Rex Tillerson nói cổ suý quản lý chính phủ dân chủ và nhân quyền là yếu tố cốt lõi của chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Báo cáo nhân quyền thể hiện cam kết không lay chuyển của Hoa Kỳ thăng tiến tự do, nhân phẩm và thịnh vượng toàn cầu, trong đó có nước Nga.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai giờ Việt Nam trên sóng trung bình 190 m5, tức là 1575 kHz và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.